là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh hiệu quả của hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn gắn kết tình nghĩa quân dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, chỉ huy và tập thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, sớm khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2024 đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định, những thành tựu quan trọng mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng quân đội tỉnh nhà nói chung và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng. Trong đó đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024, quan tâm xây dựng củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Đến nay đã hoàn thành 21 trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã, quan tâm kiện toàn lực lượng vũ trang theo hướng tinh gọn mạnh, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ chung tay cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh làm mới 2.000 km giao thông nông thôn, xóa 1.400 nhà rột nát, giảm trên 7.600 hộ nghèo, huy động gần 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ với trên 450 phương tiện các loại để tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, bước sang năm 2025, năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, mục tiêu là phải thực hiện và hoàn thành cùng lúc 3 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ các cấp trong quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời quan tâm kiện toàn, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng tinh gọn mạnh, chú trọng xây dựng cơ sở xã phường thị trấn vững mạnh, an toàn, làm chủ là trọng tâm, xây dựng thế trận lòng dân là then chốt, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp gắn bó mật thiết, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng nắm chắc sát tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm ngay những vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, để quân đội và công an thực sự là thanh kiếm và lá chắn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội chi Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Cùng với đó chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, nhất là đối với lực lượng dân quân thường trực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy tốt vai trò đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chăm lo của tỉnh nói chung và cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói riêng đối với hoạt động quân sự địa phương. Với chức năng là cơ quan trung tâm trong việc tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương, thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân khu 2, trực tiếp là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai toàn diện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh.
Tới thăm chúc mừng Trung đoàn 174 và Trung đoàn 121, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã thông tin tới hai đơn vị về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và tri ân những đóng góp của cán bộ chiến sĩ hai trung đoàn trong công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương trong những năm vừa qua. Đặc biệt là những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong việc tham gia cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Trung đoàn 174, Trung đoàn 121 tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh Yên Bái trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Tặng hoa và quà nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Trung đoàn 121 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn kết, nỗ lực, ra sức thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tạo mối liên hệ mật thiết gắn bó hơn nữa giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thời gian qua, các hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh luôn nêu cao vai trò tích cực tham gia tuyên truyền vận động con cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Người cao tuổi đã cùng nhân dân đóng góp tham gia xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện quy ước hương ước ở khu dân cư. Các cấp hội tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, hiến kế hiến công vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tham gia phù hợp với điều kiện và khả năng của người cao tuổi. Nhiều người cao tuổi còn sức khỏe tiếp tục đem kinh nghiệm và khả năng của mình góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hiện toàn tỉnh có gần 3.700 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, khuyến học, phòng chống tội phạm ở cơ sở.
Quan tâm tới vấn đề việc làm cho lao động, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã giải quyết việc làm cho gần 2.700 lao động bằng 99,3% kế hoạch, trong đó riêng xuất khẩu lao động trên 140 người bằng trên 52% kế hoạch năm. Để tạo việc làm cho người lao động, huyện Văn Yên đã mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi. Qua tổng hợp rà soát nhu cầu vay vốn đi làm việc ở nước ngoài năm 2025, toàn huyện có trên 400 lao động có nhu cầu vay vốn xuất khẩu lao động với số tiền 26,6 tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Sau 4 năm thực hiện chuyển đổi số, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh đã vươn lên đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố. Cơ sở tầng thiết yếu phục vụ chuyển đổi số được chú trọng đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ hiện đại. Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng triển khai mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến trình và nâng cao chất lượng chuyển đổi số, cần có nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Để đẩy nhanh tiến trình và nâng cao chất lượng chuyển đổi số, ngành thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số mới vào hoạt động phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý của cơ quan nhà nước, tập trung chỉ đạo rà soát xây dựng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy nhanh tiến độ số hóa cập nhật thông tin dữ liệu và các cơ sở dữ liệu đã xây dựng để hình thành cơ sở dữ liệu lớn của tỉnh trong thời gian sớm nhất. Phát triển hạ tầng mạng viễn thông internet băng thông rộng, tốc độ cao, đầu tư củng cố nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hiện đại đồng bộ, đồng thời ưu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào xây dựng và triển khai các nền tảng dùng chung, nền tảng đặc trưng của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, khi xu hướng số hóa và công nghệ mạng Internet phát triển mạnh mẽ, truyền thông cơ sở cũng đang dần chuyển đổi sang công nghệ số, giúp nâng cao hiệu quả, cải thiện chất lượng nội dung chương trình. Tại tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này, đã có trên 100 xã phường thị trấn được đầu tư triển khai hệ thống truyền thanh thông minh. Đây cũng là giải pháp về chuyển đổi số của hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền.
Trước đây, các bản tin phát thanh cấp xã phường thường được chuẩn bị thủ công, đòi hỏi người phụ trách phải đọc trực tiếp hoặc ghi âm trước, dẫn đến việc mất nhiều thời gian, thậm chí bị hạn chế về chất lượng âm thanh. Tuy nhiên, từ khi triển khai hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông hay còn gọi là truyền thanh thông minh, cán bộ văn hóa xã phường có thể sử dụng công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để phát thanh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành và của địa phương với chất lượng giọng đọc tự nhiên, rõ ràng và dễ nghe. Nhờ đó không chỉ giảm bớt khối lượng công việc mà còn giúp nội dung được truyền tải một cách chuyên nghiệp, đồng nhất hơn. Chị Hán Thị Kim Oanh, cán bộ văn hóa phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhờ cái công nghệ mới này thì là các thông báo được phát kịp thời, nội dung rõ ràng, hạn chế được hạn chế tối đa cái sự sai sót, mà người dân thì cũng dễ dàng tiếp nhận được thông tin cần thiết mà không mất nhiều thời gian. Cái hệ thống truyền thanh thông tin thì cho phép được chúng tôi phát các cái thông tin tùy chỉnh theo từng khu vực cụ thể mà tránh là phát tràn lan.
Là người dân thường xuyên nghe phát thanh, ông Lê Đình Tiến ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Các cái thông tin rất là nhanh và nó cũng sát thực với cuộc sống, đặc biệt là trong cái dịp mưa lũ thì tất cả các cái việc mà phòng chống rồi các cái từ cái lúc mà khi chuẩn bị cho đến khi mà bão lũ xảy ra thì các cái việc mà khắc phục hậu quả thì các cái thông tin được truyền đạt là thường xuyên.
Hệ thống truyền thanh thông minh được triển khai tại tỉnh Yên Bái từ năm 2022. Đến nay toàn tỉnh có trên 100 xã phường thị trấn được đầu tư, triển khai hệ thống này và sử dụng bộ tích hợp tự động ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin Truyền thông. Chỉ cần ở một địa điểm có mạng Internet trên máy tính hoặc smartphone, cán bộ vận hành cũng có thể kiểm tra được hoạt động của toàn bộ hệ thống, lập lịch tiếp âm phát sóng trước cho ngày và tuần tháng. Qua đó, cán bộ vận hành chủ động về thời gian, tổ chức vận hành tốt hoạt động truyền thanh cấp xã một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh thông minh còn giúp giảm tiếng ồn, phát đúng thời gian quy định, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành bảo trì so với các thiết bị cũ. Đặc biệt, công nghệ truyền thanh IP còn bảo đảm chất lượng an toàn thông tin cho quá trình truyền phát sóng. Bà Bùi Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho hay.
Hệ thống truyền thanh thông minh đóng vai trò là cầu nối thông tin hiệu quả giữa chính quyền và người dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Và thông qua hệ thống thì phường đã có thể nhanh chóng phổ biến các thông tin về chính sách hỗ trợ kinh tế, chương trình đào tạo nghề, khuyến khích khởi nghiệp cũng như thông báo các cơ hội việc làm.
Việc triển khai hệ thống truyền thanh thông minh đã góp phần khắc phục những hạn chế của hệ thống phát thanh truyền thống, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp trao đổi thông tin theo hướng kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả. Đây cũng là giải pháp từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những năm qua lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn luôn đi đầu trong phong trào thi đua dân vận khéo, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng đơn vị dân vận tốt. Với tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực, lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2004 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Sau hoàn lưu cơn bão số 3, xã An Lương phải đối mặt với nhiều khó khăn khi 44 hộ dân tại khu vực dân cư Đông Nuốc, thôn Sài Lương 2 buộc phải di rời khẩn cấp. Dù huyện Văn Chấn đã bố trí kinh phí đầu tư khu tái định cư, nhưng giao thông khó khăn và thiếu điện lưới khiến việc di rời vận chuyển vật liệu và dựng nhà của các hộ dân gặp nhiều trở ngại. Trước khó khăn đó, cuối tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với cấp ủy chính quyền xã An Lương tổ chức chương trình ngày cuối tuần cùng dân, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cán bộ công chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia giúp đỡ 14 hộ dân neo đơn già yếu bệnh tật, dựng nhà, lợp mái, hoàn thiện và sửa chữa các ngôi nhà mới. Với tinh thần nỗ lực khẩn trương, chỉ trong 2 ngày, các chiến sĩ đã góp công cùng các lực lượng giúp 14 hộ gia đình di chuyển vật liệu dựng nhà để ổn định cuộc sống. Anh Đông Văn Xứng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Lương cho biết.
Tìm được cái quỹ đất với lại ấy thì chúng tôi cũng huy động lực lượng quân cùng với các đoàn thể để giải phóng các mặt bằng để bàn giao cho các hộ để đến di rời đảm bảo an toàn ấy thì về cái lực lượng thì chúng tôi có huy động lực lượng quân là 15 đồng chí để tham gia cái di rời nhà và dựng nhà và lập nhà để đảm bảo cho cái tiến tới là để có các hộ dân để có nhà đảm bảo để đón Tết năm mới để có cái nhà ở.
em Giàng A Trinh, hộ gia đình khu dân cư Đông Nước, An Lương cho hay.
Hôm nay là được các đoàn, các bác, các chú nó lên giúp đỡ cháu và lên giúp cháu dựng cái nhà. Cháu cảm thấy hôm nay là rất là vui cho cháu. Cháu cảm ơn các bác, các chú. Cháu sẽ cố gắng để cuộc sống phát triển và sau này nó tốt đẹp hơn.
Cũng tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, trung tuần tháng 9, hơn 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đã lên đường hỗ trợ nhân dân thành phố Yên Bái và các huyện lân cận khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Họ giúp người dân dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, trường học, trụ sở làm việc và khu sinh hoạt. Đồng thời lực lượng vũ trang còn tham gia cứu hộ cứu nạn với tinh thần sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Xác định tham gia khắc phục thiên tai bão lũ là trách nhiệm của mỗi chiến sĩ nên trong dịp mưa bão các chiến sĩ đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Không quản ngại gian khổ, đội quân công tác có mặt ngay tại tuyến đầu để giúp nhân dân giảm nhẹ thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tá Triệu Như Hành, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn nói.
Cái việc giúp với nhân dân tham gia khắc phục cái hậu quả thiên tai, đây không là cái nhiệm vụ chung của quân đội, cũng như là cái nhiệm vụ riêng của lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đối với lại bà con nhân dân. Đối với lại tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện Văn Chấn hiện nay cũng rất là đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia cùng với lại nhân dân từng bước khắc phục cái hậu quả để dần dần ổn định cuộc sống nhân dân, để góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương cơ sở.
Hưởng ứng phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đã phối hợp với các cơ quan ban ngành và đoàn thể triển khai hiệu quả các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Trong 5 năm qua, lực lượng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm mới hơn 60 km đường giao thông nông thôn và hỗ trợ hàng chục hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang huyện còn thực hiện phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối kết hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bệnh viện Lao Phổ Yên Bái tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người thuộc diện đối tượng chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phát động cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quyên góp ủng hộ tiền mặt để xây dựng nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang đã quyên góp gần 400 triệu đồng xây dựng 13 nhà đồng đội cho các chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thượng tá Phạm Ngọc Thành, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Đảng ủy quân sự huyện xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, góp phần là ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho bà con khắc phục mọi khó khăn, tham gia phát triển kinh tế xã hội. Thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huyện tích cực tham gia và cùng với bà con, các đồng chí rất nhiệt tình, trách nhiệm, không quản cái khó khăn và đặc biệt là đảm bảo mọi cái điều kiện cần thiết. Đặc biệt là các đồng chí là luôn nhiệt tình, trách nhiệm, cùng với đồng hành với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
Với phương châm lo cho dân như lo cho mình, lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đã và đang nỗ lực từng ngày để xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, quan tâm chăm lo cho phụ nữ yếu thế, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội triển khai nhiều chương trình như hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ sinh kế như chăn nuôi trâu bò, lợn, gà, giúp hội viên phụ nữ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên chương trình. Gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành viên Bái là hộ khó khăn, chồng thường xuyên ốm đau, bản thân bà không có việc làm ổn định. Trong cơn bão số 3, gia đình bà bị sập đổ, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Hỗ trợ và chia sẻ với gia đình bà, Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt, cùng cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ hàng nghìn ngày công, vật liệu, giúp gia đình bà xây lại nhà, dần ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành viên Bái, nói.
Gia đình tôi là một gia đình khó khăn, thì trong cơn bão vừa qua thì nói chung là cũng mất hết chẳng còn cái gì cả. Thì được sự giúp đỡ của nói riêng là phụ nữ tỉnh được hỗ trợ 50 triệu. Với lại là các ngành các cấp thì hỗ trợ cho thì gia đình chúng tôi cũng cố gắng để làm cái gian nhà gian cửa để khắc phục khó khăn, với lại để cho cuộc sống của gia đình nó ổn định lại.
Hỗ trợ phụ nữ khó khăn, hộ nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc được chính quyền địa phương xã Minh Bảo, thành viên Bái quan tâm, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên phụ nữ. Năm 2024, toàn xã đã hỗ trợ cho 4 hộ hội viên phụ nữ nghèo về vốn cây con giống với kinh phí trên 30 triệu đồng để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành viên Bái cho biết.
Viên hội phụ nữ của địa phương thì cũng đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm đối với được nhận cái sự hỗ trợ về phát triển kinh tế, như hỗ trợ về được hỗ trợ về cây con giống, rồi hỗ trợ về đa sinh kế ở trên địa bàn. Đặc biệt là sau cái cơn bão số 3 năm 2024 thì đối với trên địa bàn xã thì do cái ảnh hưởng rất nặng nề của cơn bão số 3 thì đối với hội viên hội phụ nữ của xã thì cũng đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của hội phụ nữ các cấp. Trong đó thì có hỗ trợ cho hội viên hội phụ nữ của địa phương sửa chữa nhà, xây dựng nhà ở mới, rồi là hỗ trợ về đa sinh kế cho người dân, như hỗ trợ về cây và con giống để giúp đỡ cho hội viên hội phụ nữ ở trên địa bàn xã ổn định cuộc sống và vươn lên trong cái vượt qua cái khó khăn trong cái khắc phục của cái cơn bão số 3 năm 2024. Và cũng rất là mong muốn đối với hội viên hội phụ nữ của xã Minh Bảo, chúng tôi rất mong là nhận được nhiều hơn nữa cái sự quan tâm chia sẻ của hội phụ nữ các cấp từ trung ương, từ tỉnh, thành phố đối với hội phụ nữ của địa phương xã Minh Bảo, để thông qua đó hội viên hội phụ nữ của địa phương nhận được nhiều cái sự quan tâm và có nhiều cái cơ hội để cố gắng vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững trên địa bàn xã.
Gia đình bà Chu Thị Đảm ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Bình là hộ nghèo, được hội phụ nữ huyện và xã hỗ trợ 60 con gà, 1 con bò theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau 3 tháng chăm sóc đến nay, đàn gà của gia đình bà sinh trưởng phát triển tốt, chuẩn bị xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực giúp gia đình bà có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Bà Chu Thị Đảm ở thôn Lem, xã Phú Thịnh chia sẻ.
Nhờ vào chính quyền nhà nước, các ban ngành đã giúp đỡ gia đình tôi cho 60 con gà, với lại được hỗ trợ giống cám, con giống cám, với lại cho tôi được nhà nước nghị quyết 69 đã cho tôi con bò để tôi chăn nuôi. Được các cấp hội phụ nữ đã quan tâm đến gia đình tôi, cũng thuộc diện khó khăn thì bây giờ cũng gia đình cũng đang cố gắng vươn lên để cho ổn định cuộc sống ạ.
Hội phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Những năm qua, hội phụ nữ xã đã tín chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 12 tỷ đồng, giúp 340 hội hội viên vay vốn, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế như cây con giống với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Hỗ trợ làm nhà cho 4 hộ hội viên nghèo với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Năm 2024, hội phụ nữ xã đã giúp 3 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phú Thịnh nói.
Giúp đỡ được cho 5 gia đình hộ nghèo với mô hình sinh kế là mỗi mô hình từ 50 con gà trở lên và một bao cám. Thế và cũng phối hợp với lại các cơ quan đơn vị để hỗ trợ xóa nhà rồi rột nát cho hộ nghèo là nữ làm chủ hộ. Thì chúng tôi cũng thấy rất là phấn khởi là khi mà thực hiện cái chương trình kế hoạch ở năm và đạt những kết quả là vượt chỉ tiêu và cũng được các cấp trên là đánh giá rất là cao. Thì để góp phần vào xây dựng nông thôn mới, nâng cao của xã Phú Thịnh trong năm 2025 tới, chúng tôi lại tiếp tục vận động các cái nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, từ các mạnh thường quân và để giúp đỡ cho các cái gia đình nữ là hộ nghèo cũng như là gia đình khó khăn để có những cái mô hình sinh kế, phát triển kinh tế ổn định, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nhằm hỗ trợ sinh kế, mở lối thoát nghèo cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, thời gian qua Hội phụ nữ huyện Yên Bình đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho hơn 8.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 430 tỷ đồng. Qua đó đã giúp trên 330 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Với tinh thần tương thân tương ái, Hội phụ nữ huyện đã vận động hội viên phụ nữ làm 15 nhà mái ấm tình thương, thăm hỏi tặng quà hơn 400 suất cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 500 triệu đồng nhân dịp lễ Tết.
Đặc biệt, hội đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tặng quà cho 400 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ với tổng trị giá 1 tỷ 225 triệu đồng, hỗ trợ làm mới sửa chữa 48 hộ gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại do cơn bão số 3, tổng số tiền và công nhân lao động trị giá trên 2 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bình nói:
Bình sẽ tiếp tục là phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp để cho chị em vay vốn để xóa đói giảm nghèo và đồng thời cũng là sớm ổn định cuộc sống, khắc phục những khó khăn sau cơn bão, và đồng thời cũng sẽ tiếp tục phối hợp với hội phụ nữ, các doanh nghiệp rồi các đơn vị, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho chị em làm thế nào để hỗ trợ cây con giống rồi cũng như là các nguồn vốn để cho chị em sớm ổn định cuộc sống và khắc phục sớm nhất những cái khó khăn trong cơn bão số 3 đã gây ra. Và đặc biệt thì hội phụ nữ sẽ tiếp tục là chỉ đạo cơ sở sẽ có những hỗ trợ giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo, hội viên hoàn cảnh khó khăn, là mỗi cơ sở là giúp ít nhất từ 1 đến 3 hộ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn để với bằng nhiều hình thức khác nhau như là cho vay vốn, rồi là hỗ trợ cây con giống, rồi là giúp ngày công lao động. Qua đó thì từ đó thì sẽ với mong muốn là hội viên phụ nữ cũng sẽ giúp được chị em phụ nữ nhiều hơn nữa để trong chị em phụ nữ sẽ bớt những khó khăn trong cuộc sống.
Năm 2024, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nâng cao chất lượng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 1.640 tỷ đồng. Các cấp hội đã hỗ trợ 212 mô hình sinh kế về chăn nuôi cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn gần 2,3 tỷ đồng. Vận động hỗ trợ giúp 613 hộ gia đình có hội viên phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. Vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 30 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá 1,18 tỷ đồng. Mở trên 20 lớp đào tạo các nghề, cấp chứng chỉ nghề cho 690 học viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và cơ sở phối hợp tổ chức dạy nghề chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.573 lao động nữ, tư vấn giới thiệu việc làm cho 168 lao động. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động 28 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án, hỗ trợ các mô hình sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho hội viên phụ nữ nghèo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội các cấp với tổng kinh phí trên 51 tỷ đồng. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Với những cái mô hình hỗ trợ cụ thể trên địa bàn của các huyện, riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì hỗ trợ trên 100 mô hình hộ gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thì hỗ trợ được trên 200 mô hình. Ngoài ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng quan tâm nâng cao năng lực cho hội viên, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tổ chức được 10 lớp tập huấn. Riêng Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh tổ chức được 10 lớp đào tạo nghề cho hội viên cơ sở và đã hỗ trợ đào tạo cho gần 700 hội viên học viên của các cái địa bàn của trên địa bàn toàn tỉnh. Gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động, các phong trào để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ 16, và đặc biệt là thực hiện các cái phong trào, các cái cuộc vận động, các cái chương trình đề án, dự án do hội chủ trì. Và trọng tâm để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thực hiện tổng kết đề án và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.
Với tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm dành cho hội viên phụ nữ yếu thế và sự nỗ lực của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội đã hỗ trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ yếu thế vươn lên thoát nghèo. Đây là sự động viên về mặt tinh thần để chị em phụ nữ vượt khó vươn lên, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.